Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 6 Tây tháng 8 năm 2015. Đây là bài pháp số 1 thuyết nhân mùa an cư kiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Thiền viện Sụ Minh, Yangon, Myanmar. Bây giờ cái bài đầu tiên, như thường lệ thì Thiền Sư nói về vấn đề mà cách thức mà hướng dẫn thực tập. Nếu mà anh chị em đã tập nhiều năm qua rồi, anh chị em sẽ thấy Thiền Sư lập tới lập lui rất là nhiều lần. Chắc có lẽ là không có cái gì mới mẻ, nhưng mà trong này có nhiều cái điểm mà thật sự cá nhân Sư cũng nghe rất là nhiều, mà Sư thấy cũng mới nữa. Vì vậy vấn đề mà tu tập thì luôn luôn là như vậy, pháp hành thì nó đổi hoài. Mình nghe vậy mà đến khi mình tập khác, mình tập thêm nữa, mình hiểu nữa, tự nhiên mình sẽ hiểu cách khác nữa. Sư nói rằng là, nói về cái chữ chánh niệm và sự hay biết, tiếng Mỹ là awareness với mindfulness. Thì ông nói rằng chắc là quý vị đã hiểu là như thế nào rồi. Rồi người ta thường hỏi gì cho giữa hai cái từ này đó, hay biết và chánh niệm, có sự khác biệt nào chăng? Thiền sư nói chánh niệm, hay biết, ghi nhận, nhìn, quan sát, tất cả đều cùng nghĩa. Thôi vừa rồi có một vị nói với sư, thay vì con nói là chánh niệm, con nói biết, như vậy đã đủ rồi. Quý vị biết cái gì đã đang xảy ra, nghe biết đang nghe, thấy đang thấy, cảm giác biết cảm giác của quý vị, là quý vị có chánh niệm rồi đấy. Có một năm sư đọc lại cái một cái tài liệu người ta tập về thiền định. Người ta nói ở tại thiền viện Sụ Minh là không có tu định thì làm sao mà tu tuệ được. Giới định tuệ, thôi giới không nói rồi, mà định có, không tập thiền định mà thì làm sao có định, mà không có định thì làm sao mà có tuệ. Thiền sư nói ở tại thiền viện Sụ Minh chúng tôi dạy rằng tâm định không phải là do chú tâm. Ví dụ mình chú tâm vào trong một đề mục, mình chú thật nhiều để cuối cùng có tâm định. Người ta nói như vậy là quyền của người ta, nhưng mà ở tại thiền viện Sụ Minh chúng tôi nói rằng định tâm có thể tới bằng sự hay biết, bằng cái trí tuệ nữa. Ví dụ như quý vị tập đây một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng là quý vị nhận ra được tâm quý vị. Quý vị thấy tâm tốt, quý vị thấy tâm xấu, quý vị thấy tâm suy nghĩ, quý vị thấy tâm tác ý, thấy tâm nhớ tưởng. Ông nói nếu mà không có định sẽ không thấy được mấy cái này. Rất nhiều vị trình pháp và nói rằng có thể được duy trì chánh niệm khá liên tục, như vậy cũng nhờ định nữa. Như vậy chứ định tâm này không hẳn là phải chú tâm mới có định, mà có trí tuệ cũng có định nữa. Bây giờ trở lại cái vấn đề, người ta thường hỏi có sự khác biệt nào chăng giữa sự hay biết và chánh niệm, thì thiền sư nói giống nhau hết. Khi hành giả liên tục hay biết thì cũng đồng nghĩa với nhìn rồi đấy. Đó, khi mình duy trì chánh niệm, mình duy trì một cách liên tục được cái đó, thì cái đó là quý vị cũng nhìn hay là quan sát nữa. Thiền là một chức năng của tâm, công việc của tâm. Khi thiền tập mình phải nhớ có hai điều, và cái này ít ai nói tới, đó là đối tượng và tâm nhận biết. Ông nói ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe một tiếng động, quý vị thấy một cái cảnh chẳng hạn, cái nghe đầu tiên hết là mình chú tâm vào trong cái tiếng động, nhưng bên trong nó có thêm cái tâm nó biết nữa, nó nghe nữa. Quý vị hỏi quý vị có nghe không, quý vị trả lời dạ có. Dạ có tức là quý vị đã biết rồi, cái tâm nó đã biết rồi. Thì ra ông nói nhắc nhở quý vị rất là nhiều, luôn luôn có đối tượng và tâm nhận biết. Lúc đầu mình mới tập, mình chỉ ở trong đối tượng mà thôi. Mình tập giỏi rồi, mình chuyển qua, mình thấy cái tâm nó đang biết. Ví dụ như sư mới gặp thầy chẳng hạn, sư tập phòng xẹp gần cả mười mấy năm, thì sư biểu sư đổi qua cái đối tượng khác là quan sát cái nhịp của cái vùng chấn thủy này, sư làm được. Bởi vì sư có cái thói quen như vậy rồi. Rồi sư tập một thời gian, nó gặp gần quá, tới lui trình pháp hỏi hoài mà không được, thì thiền sư mới nói rằng như vậy tức là mình đã có cái thói quen ở trong cái phòng xẹp nhiều quá rồi. Thì ông dặn, ông nói thôi bây giờ đó, được rồi, nếu mà đã có thói quen như vậy thì thôi khỏi cần tìm kiếm cái gì nữa. Bây giờ sư làm cho tôi một điều này là sư ngồi thiền, tâm của sư vô trong phòng xẹp, thì sư phải để ý, ví dụ chẳng hạn đầy tiếng động, phòng xẹp, tiếng động, phòng xẹp, tiếng động. Một lát sư bỏ phòng xẹp đi, sư lấy tiếng động làm đối tượng chính, thì mặc dù mình lấy đối tượng chính là tiếng động, nhưng mà vì mình quen phòng xẹp, nó cũng trở lại phòng xẹp. Đó là cái cách thức để mình tỏa cái tâm mình ra đó. Rất nhiều vị nói tôi tập niệm Phật, Phật trả là tôi tập pháp môn này, pháp môn kia, tôi quen với cái đối tượng này, đối tượng kia rồi, bây giờ tôi mở tâm ra để quan sát, mở tâm ra để coi thử tâm quan sát nhiều đề mục khác nhau tôi làm được. Thì thiền sư dặn cái cách đi như vậy. Thì quý vị thấy là, tức là khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị quan sát cái đối tượng không thôi đó, đó là cái giai đoạn đầu. Giai đoạn tới nữa phải nhận cho được là trong này có cái tâm nó hay biết nữa, thì cái sự thực tập mình nó mới đi lên. Mình chỉ cần ngồi yên và mình coi thử tâm mình biết cái gì là quý vị đang ở trong tâm đấy. Còn ngược lại, quý vị đi theo từng đối tượng một, ví dụ như tiếng động quý vị đi theo, hơi thở quý vị đi theo từng cái một, là quý vị ở trong đối tượng, quý vị không nhận ra tâm biết. Vì vậy cái phương pháp này là ta nhắc mình, sau khi mình biết cách thức quan sát rồi, mình ngồi yên để tâm coi thử nó nhận biết cái gì. Ví dụ như bây giờ nó nghe tiếng động này, nhưng mà đồng thời nó biết cái hơi thở, rồi nó biết sự một cái cảm giác rồi rõ rồi chẳng hạn, thì tất cả những cái đó nó tới cùng một lúc và các bạn đang ở trong tâm đấy, tâm gọi là tâm biết. Khi thiền tập phải nhớ hiểu theo hai điều, đó là đối tượng và tâm nhận biết. Đối với hành giả sơ cơ là rất là khó. Thì bây giờ lúc đầu mình chỉ biết đối tượng không thôi, ví dụ âm thanh mình chỉ biết âm thanh thôi, mình chưa biết cái tâm nghe. Mình tập một thời gian rồi mình nhận ra có cái tâm nghe nữa. Đối tượng là gì? Theo định nghĩa, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Đó, quý vị nhớ cái định nghĩa này, bởi thiền sư hay hỏi hoài, hỏi quý vị có biết đối tượng là gì không? Thì cái chi mà tâm mới nhận biết, cái đó là đối tượng. Tâm thì nhận biết hay biết, còn đối tượng là cái gì mà tâm biết. Nó dùng cái thì passive voice trong tiếng Anh đó, know and to be known, nghĩa là nhận biết và được nhận biết. Dịch ra một cách mà thẳng ra là như vậy. Thì được nhận biết là đối tượng, mình nhận biết cái đó là tâm. Khi thiền tập là chúng ta đang bồi bổ để tâm chánh niệm được duy trì, để giữ cho liên tục. Như vậy cái sự liên tục trong cái vấn đề mà duy trì chánh niệm rất là quan trọng, lập tới lập lui rất là nhiều lần, nhắc nhở rất là nhiều. Đơn giản dễ hiểu, chỉ chánh niệm là bạn có nhận ra những gì đang xảy ra trong, đang có mặt trong sáu căn của các bạn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Tất cả những cái này gọi là các căn. Cái gì nó đang xảy ra trong các căn bạn nhận ra được, cái đó gọi là bạn duy trì chánh niệm. Khi hành giả nhận ra được cái nghe, cái thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, hoặc giả bạn thấy tâm đang sinh hoạt như thế nào, tâm đang suy nghĩ, tâm đang nhớ tưởng, tâm đang buồn, tâm đang vui, thì ông nói rằng cái đó gọi là chánh niệm. Như vậy đơn giản, khi bạn ngồi và bạn nhận ra được những cái cảm giác ở trong thân, bạn nhận ra được cái tâm của bạn đang suy nghĩ chẳng hạn, hoặc giả cái tâm nó đang buồn, đang vui, đang khổ, đang chán nản vân vân, thì bạn đang có chánh niệm. Khi ngồi bạn có biết mình đang ngồi không? Câu trả lời dạ có. Bây giờ tôi muốn hỏi một cái câu khác, đó là khi nhìn. Vậy cho khi nhìn bạn có thấy được không? Biết, có biết là mình đang nhìn không? Một số hành giả trả lời dạ có. Thiền sư hỏi có chắc không? Câu trả lời dạ không chắc chút nào hết. Nếu không chắc thì bây giờ hãy thử qua thử sao. Sáng sớm thức dậy vừa mở mắt là chúng ta thấy nó đã có mặt. Nhưng mà chúng ta là cái người không tu tập quen, cho đó chúng ta không có biết mình đang thấy. Sự khác biệt nào giữa người tu tứ niệm xứ và người không tu? Người không tu thấy thì thấy, thấy thôi, không nhận ra được cái thấy. Còn người tu ngược lại, khi thấy nhận biết được cái đang thấy. Khi chánh niệm vào cái nhìn, bạn thử xem thử chúng ta phải dùng bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu sức. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu cả, phải không? Đó là lý do tại sao mà tôi nhắc đừng có chú tâm đó. Hồi nào, ông lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị nhìn sư Trí Dũng. Quý vị nhận ra được là quý vị đang nhìn. Ông lấy cái thứ nhất là sư Trí Dũng, đó là khái niệm đó. Rồi cái thứ hai mới hỏi, cái câu hỏi thứ hai hỏi rằng quý vị có để ý mình đang nhìn không? Thì cái này đang nói về cái sự quan sát này, nói về chân đế này. Thì ông nói rằng hễ mà bạn nhìn một cái gì mà bạn biết bạn đang nhìn, đó là chánh niệm trong cái nhìn đấy. Mà cái nhìn nó khác với cái thấy. Cái thấy là mình mở mắt ra mình thấy một không có chủ động một cái gì chắc chắn hết trơn á. Ví dụ như sư mở mắt, sư thấy một cách chung chung vậy thôi à. Cái đó là gọi là thấy. Còn nhìn, ví dụ sư nhìn cái ly nước hoặc cái đồng hồ trong này, nó có cái sự chú ý rõ ràng rồi. Vì vậy mình nhìn mặt ai, cái đó là đang nhìn. Còn mình không thấy người nào hết trơn, mình chỉ thấy nhìn chung chung, cái đó gọi là thấy. Vì lý do bạn thấy rằng bạn không có nhiều sức, bạn cũng biết rằng bạn đang nhịn. Hoặc giả nếu như dễ hiểu theo ý của sư đó, là bạn nghe một cái gì đó, bạn biết bạn nghe, bạn đâu có cần nhiều sức. Thể tiếng động tới là tự nhiên bạn biết bạn nghe. Tiếng động nó tới, bạn nghe và biết mình đang nghe chẳng hạn, biết cái nghe đang có mặt. Thì ông nói mình không có dùng sức gì hết trơn á, mà không dùng sức thì bởi vậy đừng có chú nhiều quá. Sử dụng sức đưa đến sự mỏi mệt của tâm, làm cho thiền tập trở nên khó khăn. Giữ chánh niệm tự nó không khó đâu, nhưng mà giữ cho liên tục thì đâu là một vấn đề đấy. Vậy thì sư thiền thần nói nhắc quý vị là nhớ giữ duy trì chánh niệm cho liên tục. Và dĩ nhiên ông nói đối với hành giả sơ cơ không có làm được đâu, mà ngay cả sư đó, sư tập lâu sư thấy cũng không liên tục nữa, lát chút nó chạy, lát chút nó chạy, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia nó quên. Vì vậy mình, ông nói rằng tôi dặn các vị nhớ duy trì chánh niệm liên tục mà làm những cái gì trong khả năng của mình. Có một năm có một cô đó, cô tới ở tại thiền viện này, cô tập lúc đó hòa thượng còn sống, thầy đó là thầy kể lại cho sư nghe đó, không kể lại chung hết cho hành giả nghe. Thì cô này cô nói thưa ngài, làm thế nào để mà thấy cho được, kinh nghiệm cho được các cái tuệ minh sát? Thì ngài hòa thượng nói hãy duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi mà nói như vậy thì cô cố gắng, cô làm cho đến tâm nó bị căng thẳng. Rồi thầy mình á mới được hòa thượng giao cái nhiệm vụ là mà cho hành giả trình pháp, thì thấy cô này căng thẳng quá. Thầy hỏi cô tập cái gì mà căng thẳng như vậy? Thầy nói là tại vì hòa thượng nói phải duy trì chánh niệm cho liên tục, chứ con ráng con duy trì chánh niệm cho liên tục. Thầy sư nói cô làm không có được đâu, cô càng ráng cô càng căng thẳng. Vậy tốt nhất làm cái gì trong khả năng của mình, mình chánh niệm chút nó quên mình làm lại. Cho liên tục thì rất là khó đối với hành giả sơ cơ. Giữ chánh niệm không khó, giữ cho liên tục cái đó là cái là vấn đề. Vì vậy nếu đã gọi là tập tứ niệm xứ thì bạn phải tập mọi lúc mọi nơi. Bản chất của tâm là sanh khởi rồi hoại diệt, hoại diệt thấy mất đi nhưng không mất hoàn toàn, vì khi biến mất nó để lại phía sau một cái phẩm chất nào đó. Thiền sư đang nói về cái lý do tại sao mà phải giữ chánh niệm cho liên tục, là bởi vì khi mình nhìn không liên tục á thì là phiền não nói chuyện nó chen vô. Thiền sư nói rằng bản chất của tâm nó sanh lên nó tắt, nó sanh lên nó tắt, cứ sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Nhưng mà ông nói không phải là sanh khởi và hoại diệt rồi thôi đâu, khi mà nó hoại diệt rồi nó để lại một cái phẩm chất gì đó, và cái tâm kế tiếp nữa nó tiếp nối cái tâm đó, nó sẽ hưởng cái phẩm chất này. Cũng giống như là người ông cha làm lụng có tiền có bạc rồi để lại, khi mà chết rồi đó để lại cho đứa con. Ông cha chết rồi nhưng mà tiền bạc để lại thì đứa con sao nó hưởng, hoặc mà để lại nợ nần thì đứa con kế tiếp nó thừa hưởng gia tài nó phải trả. Thì cái tâm nó sinh hoạt như vậy đó, một cái tâm nó sanh khởi hoại diệt rồi nhưng mà nó không đi hết, nó còn để lại những cái tiềm năng, nó để lại những cái phẩm chất, cái tâm kế tới nó sẽ tiếp tục nó hưởng cái đó, hay là nó bị nhận được cái đó. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là mình hoàn thiện ba la mật là vậy đó. Nếu mà tất cả đều sanh khởi hoại diệt thì mình tu làm chi, tu rồi nó cũng tắt à, nó cũng mất à. Nhưng mà không, cái tâm nó không mất, cái tâm nó mất, chính nó mất nhưng mà nó để lại một cái phẩm chất nào đó. Vì vậy ông nói rằng bạn nhớ là một cái tâm thiện, nếu bạn cứ để cho nó sanh khởi hoài là tâm thiện nó càng lúc, tâm mình càng lúc càng thiện. Ngược lại một cái tâm ác, ví dụ như mình tà tư duy, mình suy nghĩ tầm bậy chẳng hạn, mình suy nghĩ sân hận về một người nào đó, cứ tâm mình cứ suy nghĩ hoài sân hận thì cái niềm oán hận nó càng lúc nó càng mạnh. Cả hai thiện tâm và bất thiện tâm là nó tùy theo trớn. Nếu hành giả để cho nó xâm nhập vào tâm của mình và để nó hiện hữu và nó cứ tiếp tục hoài như vậy đó, thì nó bắt đầu nó có thói quen. Cũng giống mình tô đậm cái gì đó, một lần nó tới thì tôi chưa có đậm, lần tới nó tô đậm hơn, lần tới tô đậm hơn nữa, đậm hơn, đậm hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần nó sanh khởi mình duy trì chánh niệm, mình duy trì chánh niệm thì bất thiện tâm tự nhiên nó phải ngừng. Còn duy trì chánh niệm thiện tâm tự nhiên nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Đó là lý do tại sao mà nhắc nhở anh chị em phải duy trì chánh niệm cho liên tục như vậy, là bởi vì tâm nó thay đổi hoài. Thiện bất thiện nó thay đổi hoài. Nếu như mình duy trì chánh niệm được liên tục thì mình nhận ra được đó rồi thì những cái bất thiện tâm nó sẽ ngưng lại. Từ sáng hôm nay đó sư quay một cái tài liệu năm 2013 đó, có một sư ông hỏi như thế này. Ông hỏi cái vấn đề mà ông nói rằng là con thiền tập đó, con phải chú tâm rất là nhiều. Thì sư hỏi tại sao? Tại sao sư chú tâm? Là bởi vì thiền sư nói rằng là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Mà chánh niệm của con thì yếu, vì vậy con phải chú thật dữ. Con phải chú thật dữ vào trong đối tượng thì nó không có chạy tầm bậy, không chạy tầm bậy thì con mới giữ chánh niệm liên tục. Thiền sư nói không phải. Thì khi mình sử dụng cái sức mạnh, cái lực của đó rồi đó, thì cái tâm của mình nó sẽ là nó rớp, tức là nó cứng lắm, nó thô cái lắm. Và khi mà cái tâm mà nó thô rồi thì sư nói mình không có hiểu được những cái điều gì mà vi tế đâu. Vì vậy tuyệt đối trong cái sự thực tập đừng có sử dụng cái sự sức mạnh, đừng có dùng sức. Thì khi mình dùng sức thì mình sẽ làm được cái chuyện mình muốn làm, nhưng mà rồi cái tâm của mình nó chỉ tới ngang đó thôi, nó chỉ thấy cái thô mà nó không thấy cái tế. Ông mới đặt câu hỏi như thế này quý vị, hỏi bây giờ tôi hỏi quý vị, một người thực tập như thế này đúng hay sai? Một bất thiện tâm khởi sanh, vị ấy quan sát bất thiện tâm mất là một cái ha. Một cái kế tiếp nữa, khi một cái thiện tâm nó khởi sanh, vị ấy cũng quan sát cái thiện tâm và thiện tâm mất, vậy thì cái sự thực tập này đúng hay sai? Trong cái buổi mà trình pháp năm 2013 đó, tất cả mọi người nói đúng hết, thì thiền sư nói sai. Khi mình duy trì chánh niệm, mình quan sát bất thiện tâm, bất thiện tâm sẽ đứng, bởi vì chánh niệm là thiện tâm, nó đụng bất thiện tâm, hai cái này nó khử nhau. Nếu mà thiện tâm của mình, tức là cái chánh niệm mạnh, là cái phiền não nó phải đứng này. Còn ngược lại, một cái thiện tâm, mình quan sát cái thiện tâm này, chánh niệm là thiện tâm, cộng với thiện tâm nữa, thì thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vì vậy nói rằng tôi quan sát bất thiện tâm đứng, cái đó đồng ý rồi. Nhưng mà nói rằng tôi quan sát thiện tâm cũng đứng nữa, thì ông nói cái này là mình chú tâm quá nhiều. Mình chặn nó lại thì nó không có lên được thì thiện ác gì nó chặt hết tất cả. Anh chị em hiểu không nói không ạ? Vì vậy nếu mà quý vị thực tập thiền mà quý vị thấy đức tin chẳng hạn, thầy lấy một ví dụ đức tin chẳng hạn, khi cái người mà tu tập mà có được một cái pháp nào đó, cái đức tin, cái pháp hành nó rất là dũng mãnh, quan sát cái đức tin đó đi, thì cái đức tin nó càng lúc nó càng đi lên nữa. Tại vì sao? Tại vì ông nói rằng người ta nghĩ rằng sanh khởi rồi hoại diệt, nó sanh lên, bất thiện tâm nó sanh lên, tôi chú vào đó, tôi quan sát nó tắt là hoại diệt. Ông nói không phải. Khi một bất thiện tâm nó sanh lên mà sanh khởi người hoại diệt này là sao? Là bạn tiếp tục quan sát, bạn thấy cái cường độ xuống dần cho đến khi nó yếu. Còn ngược lại, khi bạn quan sát mà thiện tâm, bạn sẽ thấy nó thay đổi, chứ không phải nó đứng yên. Và khi mà nó thay đổi vậy, nó thay đổi theo cái chiều hướng đi lên. Cái này chắc là khó hiểu quá rồi phải không? Đó. Thôi bây giờ sư nói lại, thì sư nói đọc lại trong cái vấn đề này, thì sư nói nếu bạn cứ để cho những ác tâm nó cứ có cơ hội khởi sanh trong tâm của bạn hoài, thì càng lúc bạn sẽ thấy càng lúc ác thêm ác. Và nếu hễ bạn để cho những cái thiện tâm nó khởi sanh trong tâm bạn hoài, thì những cái tâm thiện nó sẽ càng lúc càng thiện. Đó là quy luật của tâm. Điều quan trọng lúc thiền không phải là chú tâm, mà làm sao giữ tâm chánh niệm cho đều đặn và liên tục. Khi thiện tâm càng lúc càng tăng, hành giả đang kiện toàn ba la mật rồi đấy. Nên là ví dụ như hẳn đức tin là một thiện tâm, mình làm cho đức tin nó càng lúc càng tăng, là bạn đang kiến tạo cái ba la mật, tức bạn đang tạo ba la mật rồi đấy. Ngược lại, khi bất thiện càng ngày càng lớn, càng mạnh, bạn sẽ cái đó nó trở thành thói quen xấu, và thói quen là nghiệp, thói quen xấu là nghiệp xấu. Như vậy nếu mình để những cái tư duy tầm bậy tầm bạ trong tâm của mình, tâm sân, tâm tham chẳng hạn, nó cứ ở hoài trong này thì nó càng lúc nó càng mạnh. Và nếu mà nó càng lúc nó càng mạnh thì nó sẽ trở thành thói quen. Mà khi mà nó trở thành thói quen rồi là nó tạo ác nghiệp đấy. Còn ngược lại, khi mà thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng ở trong tâm của các bạn, lúc bây giờ là bạn đang tạo ba la mật đấy. Nghĩa là với cái sự mà xu hướng nó đi như vậy, thì càng lúc cái thiện tâm mình đã càng lúc cho tới cái lúc nào nó hoàn thiện luôn. Vì vậy gọi là tạo ba la mật là vậy đấy. Hành thiền, có mục đích của hành thiền là làm cho thiện tâm nó càng lúc nó càng lớn mạnh. Tâm phàm của chúng sanh có rất nhiều phiền não và chúng rất là mạnh, vì vậy chúng ta cần tu để tái lập lại quân bình, tức là giúp thiện tâm càng lúc càng mạnh và nhiều thêm lên. Vì chúng ta cần tập thiền cho liên tục mọi lúc mọi nơi, nên sự chú tâm làm hao tổn năng lượng, làm tâm mỏi mệt, khó giữ cho sự thu tập được liên tục và đều đặn. Đó quý vị thấy không? Nó trở lại vấn đề chú tâm đó. Khi chú tâm nhiều quá, bạn sẽ dùng sức, và làm dùng sức thì cái tâm của mình nó hao tổn ghê lắm, mình không có tiếp tục tu tập được hoài, không được tu tập một cách liên tục và đều đặn. Vì vậy ông cứ nhắc tới nhắc lưu hoài là đừng có chú tâm nhiều quá. Sư nhớ là cái lần đầu tiên mà sư gặp thầy của sư á, học theo phương pháp của Mahasi đó, là ngài dạy ngồi thiền chú tâm nơi bụng, phòng biết phòng, xẹp biết xẹp. Sư nhớ hoài cái câu đó. Đi kinh hành mặt bước trái biết, mặt bước chú tâm vào trong chân, mặt bước biết mặt bước trái, bước trái bước, thì quý vị thấy không? Nói toàn chú tâm không. Sau này đó các vị mà ở bên truyền thống mà về niệm thân á, đi qua bên Mỹ á, dạy thiền mà nó sư cũng nghe trở lại đó, các vị nói rất nhiều về chú tâm. Chỉ có cái thầy này đó, ông thầy thần sư này là nhắc nhở đừng có chú tâm nhiều quá. Khi bạn chú tâm nhiều quá là cái sự thực tập bạn quay chừng đi vô trong tâm định, đi vô trong samatha, đi vô thiền định đấy. Tại vì theo định nghĩa của thầy này đó, nói rằng là một cái người tập thiền mà nói rằng tập thiền tứ niệm xứ mà chỉ có một đối tượng, phòng xẹp chẳng hạn, cứ phòng xẹp, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng xẹp, hồi xưa sư tập vậy đó. Như vậy là gần như là ở trong phòng xẹp nhiều hơn. Trình pháp cũng nói rất nhiều về phòng xẹp. Thì ông nói rằng cái thứ nhất, nếu bạn tập thiền tứ niệm xứ mà bạn chỉ có một cái đối tượng không thôi, bạn chú hết tâm vào trong đối tượng đó, và bạn không để ý có một cái tâm quan sát nữa, bạn đang cái sự thực tập của bạn nó sẽ đi qua thiền samatha đấy, qua thiền định đấy. Đó, mình cứ ngồi cứ một đối tượng, hơi thở, không thấy tâm nhận biết. Vì vậy ông nhắc nhở đối tượng tâm nhận biết là vậy đó, trong này có cái tâm nó đang nhận biết nữa. Vì chúng ta cần tập thiền cho liên tục mọi lúc mọi nơi, nên sự chú tâm làm hao tổn năng lượng, sự chú tâm làm cho tâm của chúng ta mệt mỏi, khó mà tu tập cho được liên tục và đều đặn. Nếu như hồi nãy tôi nói, nếu để cho tâm thiện hay bất thiện cứ khởi lên hoài, cứ xuất hiện hoài, thì phẩm chất tốt hay xấu của chúng sẽ tăng theo. Vì vậy chúng ta đừng sử dụng quá nhiều sức để chú tâm. Tóm tắt lại trong vài ba điểm, cái thứ nhất là đừng chú tâm nhiều quá, hãy duy trì chánh niệm trong khả năng của bạn. Nó hồi nãy mình nói cho liên tục nhưng mà ông chắc trong khả năng của mình thôi. Chánh niệm mất mình chánh niệm trở lại, và cứ làm hoài như vậy suốt ngày. Nó đòi hỏi hai phẩm tính, đó là kham nhẫn và sự kiên trì không bỏ cuộc. Thầy này định nghĩa chứ tinh tấn không phải là bạn cố hết sức chú vào trong đối tượng, mà tinh tấn là kham nhẫn, duy trì chánh niệm mà duy trì sao cho liên tục, cho dù cái gì nó xảy ra mình cũng không có bỏ cuộc. Nó mất mình làm lại, nó mất mình làm lại, mất làm lại. Khi hành thiền mà tham sanh lên như muốn một điều gì, mong đợi cái chi xảy ra, sẽ làm cho chúng ta sử dụng nhiều sức. Mong muốn mà không được thì tâm sân hận bực bội phải sanh ra. Tâm không vui, tâm không thỏa mãn càng lúc càng mạnh, và hành giả phải hao tốn rất nhiều năng lượng. Bởi vì khi mà mình chú tâm rất nhiều trong này, quá trình có tâm tham. Bản chất của phiền não là nó hướng vô trong đối tượng và nó nắm bắt đối tượng. Còn bản chất của trí tuệ là nó giãn ra và nó nhìn đối tượng. Thì thiền sư nói rằng khi mà mình chú tâm nhiều quá, trong này có chừng có tâm tham ở trong đó, nó muốn thấy đối tượng cho rõ. Và ông nói rằng nếu khi mà mình muốn mà được thì mình thích, mình đắm chìm ở trong đó, mà nếu muốn không được là tâm mình bắt đầu nó khó chịu, nó bực bội, nó rực rãi. Vì vậy nó rất hao năng lượng. Khi tâm si có mặt, hành giả không hiểu phải tập thiền như thế nào, đi theo hướng nào cho đúng, cái gì đang có mặt, và tiếp tục tiêu hao năng lượng, cứ hao sức hoài như vậy khi tham sân có mặt. Thì khi mình chú tâm nhiều quá là mình mong bắt cho được đối tượng, Mà khi mà mình chú tâm nhiều quá thì ông nói rằng lúc bấy giờ mình phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Mà khi mà sử dụng năng lượng thì tâm của mình nó rất là hao tổn, nó mệt mỏi. Và khi mà nó hao tổn mệt mỏi rồi á, thì mà không có đạt được cái mình muốn á, thì mình tâm mình nó khó chịu bực bội lắm. Do đó mà quý vị thấy khi mà mình chú tâm vào trong đề mục mà nó cứ tuột hoài, nó đi suy nghĩ hoài, mình bực bội, mình khó chịu. Nên những cái năm đầu tiên mà sư tập thiền á, là duy trì chánh niệm, thấy tâm suy nghĩ, lúc tâm suy nghĩ trở lại liền, kéo nó về đề mục lại, không thôi nó chạy nữa. Thật ra gần như một cái thái độ gọi là đối kháng với cái tâm suy nghĩ, cho nó là một cái gì xấu xa, dứt nó liền, trúng nó liền, trở lại hơi thở của mình. Mà mình làm cái đó thì mình sử dụng rất nhiều năng lượng, mà cái tâm của mình lúc đó rất là căng thẳng, mình sợ suy nghĩ ghê lắm, mình bực bội sự suy nghĩ. Còn khi mà anh chị em tập thiền một thời gian lâu rồi, hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, khi mình hiểu vậy là tự nhiên nó yên, đứng liền tức thì. Đừng làm cho thân và tâm bạn đau khổ, mệt mỏi, căng thẳng lúc thiền tập. Hãy tu tập với sự thư giãn thoải mái, nhưng nhớ để ý và cảnh giác phiền não, không thư giãn quá với phiền não được. Nhà sư nói đôi khi người ta cứ nói thư giãn, thoải mái, ngủ bất tiêu. Thoải mái nhưng mà nhớ phải duy trì chánh niệm. Đừng có thoải mái với phiền não, đừng có để cho phiền não nó tới, tức là tâm si nó tới, là bạn ngủ. Nhiều hành giả nghe chữ thư giãn nên hiểu lầm và thư giãn thái quá, cho nên hôn trầm nó xuất hiện. Người này cứ nói tại sao mà tu thiền buồn ngủ quá, ngủ là tại vì sao? Là tại vì mình quá thoải mái mà không có duy trì chánh niệm. Tinh tấn phải hiểu là giữ chánh niệm sao cho liên tục, từng phút từng giây một. Cái này hồi nãy thiền sư có nói rồi, chứ không phải là mình chú tâm. Bây giờ ông nói cái thứ nhất là nhớ là đừng chú tâm. Tóm tắt trong cái điểm này, cái điểm thứ nhất vừa rồi nói rất nhiều về cái sự chú tâm. Đừng chú tâm, bởi vì chú tâm nó rất hao rất nhiều năng lượng. Và khi mà nó hao nhiều năng lượng thì mình mong cái gì, mình muốn cái gì, để mình xài năng lượng thì mình muốn trả lại. Thì trong này có tâm mong đợi, tâm mong cầu, thì làm cho tâm mình càng lúc càng quái mệt nữa, và mình không có tiếp tục tu một cách đều đặn và liên tục được. Cái thứ hai là ông nói về vấn đề chánh kiến. Sư nói rằng là mình là cái người phàm, tâm của mình nó tà kiến ghê lắm. Vì tâm phàm nhân cho nên tà kiến rất nhiều, hiểu sai lệch cho những diễn trình của thân và tâm này là của tôi và ta, tức gọi là thân kiến đó. Tập tư niệm xứ cần có chánh kiến, và để bắt đầu chúng ta phải suy nghĩ cho đúng. Mình cần có chánh kiến, nhưng mà mình là hành giả sơ cơ sao có chánh kiến được. Chánh kiến là một chi của bát chánh đạo mà, là trí tuệ, không thể nào có liền được. Thì do đó ông nói bây giờ tôi cho quý vị cái thông tin, rồi quý vị suy nghĩ theo cái đó, quý vị tập. Lấy ví dụ quý vị ngồi, tâm quý vị suy nghĩ, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, nhắc nhở mình suy nghĩ này là một hiện tượng tự nhiên đó, cái này là có chánh kiến này. Còn khi mà không có chánh kiến thì mình nói rằng tâm tôi sao mà nó suy nghĩ hoài như vậy, đó, đem tôi ta vào trong đó. Hoặc đau nhức chẳng hạn, đau nhức mình nghĩ sao mà đau nhức quá, chân tôi đau quá, tay tôi đau quá. Mình không hiểu rằng cảm giác chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Vì vậy ngay từ lúc đầu mình đã có hiểu đâu, thì ông nói bây giờ phải cho quý vị cái thông tin, nhắc quý vị, nhắc theo mình vậy, nhắc hoài cho mình. Cái này là một hiện tượng tự nhiên, một hiện tượng tự nhiên. Nhắc hoài, khi mà nó thật sự hiểu tự nhiên rồi thì tự nhiên mọi sự nó yên. Ví dụ như khi mà sư ngồi thiền á, sư đau rất là dữ. Đó những cái năm mà đầu tiên sư tập á, ông nói quan sát tâm khó chịu đi, đừng có để ý tới cái đau. Tại vì sư mười mấy năm sư tập bên thiền thân mà, đau là chú trong cái đau. Nói đau à, đau à, đau à, đau à. Nói một lát nó cũng bứt cái đau vậy. Nhưng mà lúc đó cái tâm của mình nó cũng dữ dội lắm, chứ không phải trời. Nó nổ sân ở trong mà, nó đau. Quý vị niệm cái chân mà nó đau, mình cứ ngồi cứ dòm nó rồi mình đau à, đau à. Thì cũng giống như mình ngồi mình dòm cái người mình không ưa vậy đó. Mình dòm mặt ta, mình nói ghét à, ghét à, ghét à. Thì nổi điên rồi. Người ta cười mình cũng ghét, người ta nói mình cũng ghét, người ta hỏi mình có mạnh khỏe không mình cũng bực nữa. Cho lý do tại sao mà khi mà đau, ông nói đừng có để ý tới cái đau. Bạn không để ý tới cái đau, nó vẫn để ý tới như thường. Khi một cái người nào mình ghét là bước vô là dòng cái bà đó là thế nào nó cũng để ý à. Là bởi vì mình ghét mà. Vì vậy ghét hay thương, tâm mình nó hướng về người đó. Do đó mà thầy thiền sư là những cái năm đầu tiên thường nói rằng hiểu người nào mà ghét nhau phải cẩn thận coi chừng họ lấy nhau. Bởi vì từ ghét nó chuyển qua thương hồi nào không hay. Cái bản chất của tâm là vậy, hễ mà nó ghét, nó để ý tới người đó, nó thương người ta, nó cũng để ý tới người đó. Ông mới nói với sư, ông nói nếu mà đau á, sư đừng có để ý tới cái đau. Sư tập bên thiền thân, sư đâu có quen cái chuyện này, để ý tâm khó chịu, không biết tâm khó chịu nằm đâu. Hỏi tâm khó chịu đâu tôi không thấy ạ. Ông nói hễ sư đau là sư thấy khó, biết khó chịu không? Sư cứ gọi là cũng giống niệm thầm á, khó chịu khó chịu, biết khó chịu vậy thôi. Vì đang đau mà, đau thì phải khó chịu, chứ đau thì dễ chịu được phải không? Sư cũng quan sát như vậy, khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu, lát nó hết đau thiệt. Sư mừng quá thì lại đi kiếm thiền sư. Ông nói chưa xong đâu, đi về đi, đuổi sư dậy rồi tập nữa bớt, ngày mai ngày mốt đau nữa. Nói lạ quá, ngày hôm qua hôm kia mình tập mình chấp nhận rồi mà nó hết đau rồi mà từ sao hôm nay nó đau nữa. Thì trở lại buổi trình pháp, sư hỏi nữa, ông nói tại tâm sư chưa có chấp nhận hoàn toàn đâu, sư chưa hiểu nó chỉ là đối tượng mà quan sát thôi, không chấp nhận nó. Tôi chấp nhận mà, tôi chấp nhận mà. Nói sư mới chấp nhận nhưng mà mới thô thôi, cái tâm chấp nhận nó phải thật mạnh á thì mới chịu đựng được cái đau. Đúng như vậy. Bữa đó là không thèm đi hỏi thiền sư nữa, cứ ngồi chấp nhận thôi. Nó tới nào mình chịu ngay chỗ đó. Khi chấp nhận được rồi là tự nhiên nó yên rồi. Vì vậy cái đau nó là cả một cái vấn đề trong phải chơi. Và cái phương pháp hành này rất là hiệu nghiệm này, nhưng mà phải tập vô cùng, chứ không phải là nói làm được đâu. Quý vị tưởng tượng không, nếu mà quý vị ngồi thiền như thế này mà ai lấy một cái kề mà kẹp tay quý vị mà nói đây nó chỉ là đối tượng mà thôi, đối tượng, nó đối tượng thôi, đau không đau giống nhau à? Ôi trời ơi, mồ Phật, sao mà gọi là đau không đau giống nhau được, phải không? Thì mình mới hiểu là cái sự thực tập của mình nó rất là nhiều, nó đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự mà kham nhẫn ha, tu tập rất là nhiều chứ không phải chơi. Sẵn đau sư kể cái gì nghe một cái câu chuyện là có một năm mà sư về bên Mỹ đó, rồi cái bác đó bác cho một người cháu lại kiếm sư, nói rằng là muốn sư sau khi mà đi từ Miến Điện về là phải đi gặp ông á. Cái khi về tới cái đất của sư rồi đó, thì cái cô kia cô qua điện thoại cho sư, cô nói rằng bác con á, bây giờ muốn gặp sư. Cô hỏi ủa gặp sư để làm cái gì? Nói ông bây giờ nằm trong nhà thương á. Nói đau hả hay sao? Đau nặng lắm, bác sĩ nói chắc sư sắp chết rồi. Mà chưa chết mà ông cứ muốn gặp sư à? Thì cái cô đó nói với sư có lẽ là bác con muốn gặp sư quá, do đó bác con chưa có chết được, thôi sư đi gặp đi cho ông chết. Ác vậy đó. Cái sư tới ông 76-77 tuổi rồi quý vị. Ông là công chức hồi hưu, thành ra Mỹ nó cho hết tiền mà vô nằm bệnh viện, viện phí sẽ nghe một ngày mấy ngàn đô đó, cho hoàn toàn miễn phí. Tới nơi ông nằm đó, tay chân rồi nó cột cái trơn, máy vắt nó chạy rần rần à. Rồi ông cũng giống như sư đeo răng giả. Mà ông hai hàm, sư có hàm thôi, sư có hàm trên thôi à. Ông tay hai hàm luôn, lấy ông ra thì cái miệng mâm chằng á, dòm không biết ai nữa. Tôi nói ủa bác này sao mà già vậy? Cái bà vợ ông nói lấy hàm răng ra rồi thì nó phải già chứ sao bây giờ. Sư nghĩ tới phiên sư thấy sư cũng buồn ghê chứ phải chơi. Nhưng mà đỡ, sư có hàm trên thôi. Cái bà vợ ông đâu có biết sư là ai đâu, chỉ biết sư thôi. Mới nói rằng là nhà con á, nằm mấy ngày hôm nay rồi nhắc tới sư rất là nhiều và mong gặp sư rất là dữ. Sư nói bây giờ làm sao nói? Thì sư nói sư cúi xuống đi, nói nhỏ nhỏ thì ông thức ông biết. Cái sư kêu tên ông á, sư cúi đầu xuống coi thử nghe ông nói cái gì. Thì ông thều thào, quý vị ông nói cái gì không? Ông nói sư cầu nguyện cho con chết. Trời ơi, sư sức mạnh đâu mà sư cầu cho ai chết được đây. Sư cầu nguyện cho con chết. Tại sao bác muốn chết? Đau quá chịu không nổi. Đau quá mấy ngày này. Trời, lúc bây giờ anh chị em biết sư đứng đó mà sư mới nghĩ cuộc sống của mình, cái cuộc đời của mình nó là cái mà cô đơn biết là chừng nào. Ông nằm đây này, vợ ông đó, con đó, bà xã giới thiệu mà, mấy đứa nhỏ này này, nó từ ở tiểu bang nào nó về xa, thật xa nó về hết trơn đó. Bị nghe ba sắp sẽ chết mà. Về cả mấy ngày rồi mà chưa có chết, nó cũng bắt đầu hết khát rồi, nó muốn đi rồi đó. Vợ có đó, con có đó, đầy đủ hết trơn á. Mà mình đau cả mấy ngày mình nằm đây mà không có ai biết trơn. Cô mình cũng nói với sư à. đau quá, sư cầu nguyện chết. Sư nói không, sư không có cầu nguyện cho bác chết được đâu. Bởi vì khi mà tuổi thọ mình hết thì mình chết thôi, chứ sao sư cầu nguyện được. Nhưng mà mình tập thiền tứ niệm xứ là trong đó có quán thọ, phải không? Sư nhắc ông vậy. Bây giờ cái đau này mình phải chấp nhận nó, quan sát tâm khó chịu. Mà ông tập thiền thân sao ông biết tâm khó chịu? Ông cứ đau à, đau à, đau à không à. Sư nhắc thôi bây giờ quan sát tâm khó chịu đi, chấp nhận nó, giữ cái tâm mình cho yên ổn, cho mình chết mà cái tâm mình nó khó chịu bực bội thì làm sao đấy? Vì tâm lúc bây giờ nó rất là khắc khoải, mấy chơi đau mà mình chưa có đau à, cái gì cái nào đau cái vị thấy à, ớn à. Thì khi nhắc thì nói thôi bây giờ đó hãy chấp nhận cái đau, quan sát tâm khó chịu. Bác biết tâm quan sát tâm khó chịu không? Hãy đau thì tâm khó chịu, cứ nhắc như vậy thôi. Rồi khi mà tâm nó dịu dần rồi mình mới đi được lên, đi lên quả trên, cho mình đi lên kia mà tái sanh vào nơi yên vui. Chứ còn mình chết mà cái tâm mình đau đớn như thế này làm sao mà mình đi đâu đây? Sư nói tới nói lui, nhắc tới nhắc lui hoài mà lúc đó là tai nó cũng lãng rồi, mới 70 mấy tuổi à, đau nằm đó mà tất cả các cái căn này nó bây giờ nó yếu hết trơn rồi. Nhắc hoài sư nói tới nói lui, ông giả giả làm vậy mà ông điếc nữa, sư hét muốn chết luôn à. Rồi tới gần có tai mình nói rồi, quý vị thấy khi mà cái người lớn tuổi ha, thiệt là tội nghiệp á. Hồi trước thấy ông đẹp trai bao nhiêu, giờ rút hàm răng ra thấy móng chằng móng chịch rồi. Rồi tai cũng điếc nữa này. Rồi bây giờ mắt nhắm mờ mờ. Một cái thời oanh liệt nó hết rồi đó, mình thấy ớn vậy đó. Nằm đó cô đơn và chờ chết. Sư nhắc tới nhắc lưu hòa, sư nói đau bây giờ chấp nhận cái đau này, sống với cái đau này, giữ tâm cho yên ổn. Hễ mà giữ tâm yên ổn thì may ra mình còn đi lên, chứ mà giữ tâm mà nó đau khổ như thế này làm sao mà đi được. Thì sư tới là bữa đó là sư không biết là mấy ngày đó, chừng một hai bữa là cái chị mà con ấy, chị gọi sư, chị nói dạ thưa sư không biết gì đây, con báo cho sư biết là bác con chết rồi. Mới có một bữa hai bữa ông chết mất tiêu rồi. Sư hỏi vậy khi bác chết có tỉnh táo không? Lúc đó ông khỏe lắm, tỉnh táo lắm, không biết sư nói cái gì mà ông chết rất là tỉnh táo. Thành ra quý vị nào mà có bà con mà sắp sửa chết đừng mời sư tới, một hai bữa là đi đông hết trơn. Ở Nha Trang cũng vậy đó, có một cái bác, cái anh đó cũng vậy, kêu sư tới nói chứng vài ba bữa ra, hai bữa sau, ba bữa sau ông chết mất tiêu. Mẹ của sư Nam cũng vậy, tới sư cũng chưa có tụng kinh tụng đồ gì được, bất nằm yên chỗ sao tụng cái gì đâu, nhưng mà ba bữa cũng chết. Bởi vậy sư ít khi mà đi thăm mấy người sắp chết lắm, thì ra họ là họ đi mất tiêu à. Quý vị nghe hiểu không kìa? Bây giờ mình trở lại ha. Điều thứ hai là chánh kiến, suy nghĩ đúng đã rồi lúc bây giờ mới là duy trì chánh niệm. Suy nghĩ rằng tất cả đều là sự vận hành tự nhiên của thân và tâm, chúng là những hiện tượng tự nhiên, mình đâu có cho nó là tự nhiên, phải không? Đau mà sao gọi là tự nhiên được? Bây giờ mình nhắc mình hãy đau, suy nghĩ là tự nhiên, tiếng ồn ào là những hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là những hiện tượng tự nhiên. Mình nhắc mình hoài như vậy. Mà tự nhiên nghĩa là sao? Nghĩa là vận hành theo nhân quả thôi, vận hành một cách tự nhiên theo quy luật của nó, không có ai trong này cả. Khi có bất kỳ một kinh nghiệm gì tốt hay xấu, lúc thiền nhớ phải có tâm chấp nhận, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, xem chúng là đối tượng. À, ví dụ chẳng hạn như có một vị trong cái buổi này trình pháp nói là tự nhiên tâm tư nó chán à. Bây giờ tâm nó chán là mình tìm cách mình vượt qua cái chán, thì ông nói cái đó là mình thiếu thái độ chân chánh này. Chán nản là một trạng thái tâm mà mình chấp nhận nó, mình quan sát nó. Sợ hãi cũng vậy, chán nản, sợ hãi, buồn lo, đó có là những cái trạng thái tâm. Và khi mà nó tới là mình có khuynh hướng mình xua nó đi, mình đẩy nó đi, mình không muốn, mình muốn thế cái khác vô. Ví dụ chán quá mình đi chơi chẳng hạn, mình gọi bạn bè, mình nói chuyện, mình lên mạng, mình tăng dốc, mình chắc chiếc gì đó không biết. Là tại sao tất cả những cái này mình làm để mình muốn xóa mờ cái chán nản. Nhưng mà cái bản chất của nó là hễ mà mình càng xóa bao nhiêu nó quay trở lại càng mạnh nữa. Vì vậy thầy này dạy sư đó, lúc mà sư mới tới thì nhận đấm đất của sư, sư nói trời ơi sao mà có những lúc tôi chán quá thiền sư ạ. Ông nói khi mà cái chán tới sư chấp nhận cái chán đi. Sư hoan hỷ, sư nói mày ở đây rồi, tao phải sống với mày, đừng có xua đuổi nó. Sư đừng có lấy xe, sư lái xe đi vòng, sư chơi, sư kể cho ông nghe vậy đó. Hồi đó sư có chiếc xe, chiếc xe cũ mềm mà sư cũng lái, chứ bây giờ nó chán quá rồi biết đi đâu đây. Ông nói đừng có thèm lái, ngồi yên với nó, phải chấp nhận nó. chấp nhận nó, quan sát nó, nhắc nhở mình đây là một cái cơ hội tốt để mình quan sát những cái bất thiện tâm của mình. Còn nếu mà mình cứ xua đuổi nó, rồi mình đi tìm cách mình làm cái này cái kia để mình quên nó sẽ trở lại, và cái sức mạnh lúc bây giờ nó rất là mạnh, và nó đàn áp mình, nó xô mình ngã đó. Khi có bất kỳ một kinh nghiệm gì tốt xấu, lúc thiền hành giả phải có tâm chấp nhận, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, xem chúng là đối tượng. Hãy sử dụng kinh nghiệm này để làm tăng trưởng niệm định tuệ. Đó, hồi nãy mình thấy buồn chán đó, mình duy trì chánh niệm, nhờ cái buồn chán mình mới có được chánh niệm. Đừng tạo ra một cái gì, đừng đối kháng, đừng chống lại cái gì cả. Tất cả cái này là thái độ chân chánh không. Chấp nhận chúng như chúng là, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên. Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Có phải tại vì thiền sư dạy chánh niệm cho nên tôi chánh niệm không? Trả lời là chúng ta duy trì chánh niệm để có được trí tuệ. Chánh niệm không phải là chánh niệm đơn thuần, mà phải là chánh niệm với sự thông minh. Cái này quý vị coi những trong cuốn sách đó, thiền sư viết đấy, có những cái này. Chánh niệm với sự thông minh là sau một thời gian quan sát chánh niệm về một điều gì đó, hành giả có được một chút hiểu biết gì liên quan tới đối tượng đó. Vì vậy không chỉ chánh niệm không thôi, mà chánh niệm phải có trí tuệ đi theo. Như vậy là mình quan sát một cái đối tượng nào rồi, mình quan sát một cái gì không cần biết, mà mình quan sát một thời gian rồi, mình hiểu như thế nào về đối tượng. Ví dụ như, lấy một ví dụ như quý vị thấy không, khi quý vị ăn chẳng hạn, cái này là cái kinh nghiệm của hành giả chứ không phải kinh nghiệm của sư. Quý vị để ý cái vị không? Khi quý vị bỏ cái miếng ăn vô trong miệng, ví dụ quý vị một món trái cây chẳng hạn, bất cứ món món trái cây nào, ví dụ như cái trái ở bên Mỹ nó có cái trái kiwi. Cái trái kiwi nó rất là chua. Vì vậy khi mà quý vị bỏ cái trái kiwi vô trong miệng á, là quý vị thấy cái vị nó tới trước là nó chua mà. Có vậy không? Cái mùi nó sẽ tới sau, mà cái mùi nó nhẹ hơn cái vị. Do đó mình bắt được cái vị trước, cái mùi sau. Cái này đây sẽ lấy một ví dụ thôi ngay, mà đây là kinh nghiệm của hành giả. Hoặc giả quý vị thấy cái mít không? Cái mít, cái mùi nó rất là mạnh. Vì vậy mà nhưng mà nếu là mít mà mít ngọt á, mình bó vô miệng một cái là mình vị ngọt mình thấy liền tức thì, như vậy là cái vị nó tới trước cái mùi. Vì vậy khi cái vị hành giả đó mà trình và thưa bà thầy nói rằng là ba hồi cái mùi nó tới trước, ba hồi cái vị nó tới trước, hay là trước sau tùy theo cái loại trái cây, thành thử nói đó, cái đó gọi là sự hiểu biết á. Mình quan sát, mình để ý hoài mình hiểu, à cái này nó như vậy, cái kia nó như vậy. Thì ông nói rằng cái chánh niệm mà thông minh ở trong cái thiền tứ niệm xứ là chánh niệm phải đưa tới cái sự hiểu biết. Còn chánh niệm mà quý vị nghe đôi khi ở trong thiền mà ta dạy về quán thân á, thì là đơn thuần chánh niệm, chỉ chánh niệm thôi à. Lúc mà sư qua bên thiền tâm bên này đó, chàng sư này nói về chánh niệm thông minh, sư không hiểu chánh niệm thông minh là cái gì. Hóa ra chánh niệm thông minh là chánh niệm để hiểu được một cái gì. Chánh niệm là quan sát. Mình quan sát một người nào đó, mình quan sát hoài, mình dòm họ hoài, thì mình phải biết họ như thế nào chứ. Không ai hiểu ông chồng bằng người vợ, người vợ hiểu ông chồng. Không có ai. Vợ chồng là ta hiểu nhau rất là dữ, là tại vì sao? Ta có dịp ta tiếp cận hoài, ta để ý hoài, ta quan sát hoài. Do đó thói hư tật xấu của người vợ ông chồng biết, và ngược lại của ông chồng bà vợ biết, là vì nhờ quá quan sát. Khi quan sát hoài thì nhân nó hiểu. Thì chánh niệm là quan sát mà. Nếu quan sát mà không hiểu gì hết thì ông nói cái đó không phải là chánh niệm của thiền tứ niệm xứ. Chánh niệm của thiền tứ niệm xứ nó có phải có trí tuệ đi theo, nó có phải hiểu một cái gì đó. Hành chánh niệm với sự thông minh là sau một thời gian quan sát chánh niệm, hành giả hiểu về một cái điều gì đó, biết về một gì đó về đối tượng mà mình quan sát. Vì vậy không chỉ chánh niệm không thôi, mà chánh niệm phải có trí tuệ đi theo. Trí tuệ hay sự hiểu biết phải đi đôi cùng với sự quan sát. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta duy trì chánh niệm. Bởi vì quý vị nghe cái định nghĩa ngay lúc đầu nói, chúng ta duy trì chánh niệm để phát triển trí tuệ. Chúng ta duy trì chánh niệm 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà thấy trí tuệ còn chưa có được chút nào hết trơn à. Sân vẫn sân, tham vẫn tham, giận vẫn giận, hờn vẫn hờn như thường, là cái này không thiếu trí tuệ này. Thì thiền sư nói mình phải coi lại mình, cái sự thực tập của mình như thế nào. Mình có duy trì chánh niệm mà cái tâm của mình nó như thế nào, nó có sự chuyển đổi chút nào không? Nếu mà không có chút nào hết trơn, tức là chánh niệm mà không có trí tuệ, là không phải là thiền tứ niệm xứ. Giữ chánh niệm là quan sát để hiểu, cho nên thiền tập là một diễn trình để học. Trong khi mình quan sát như vậy là mình đang học đó. Học tức là mình dòm qua thứ cái gì đi rồi mình hiểu. Điểm chính yếu cần phải hiểu đó là chánh niệm phải đi theo trí tuệ. Chánh niệm không thôi chưa đủ. Ví dụ như khi bạn tập thiền định, thiền samatha, hành giả thiền định cũng quan sát hơi thở vậy. Họ quan sát rất nhiều năm nhưng họ không bao giờ nhận ra hơi thở vô ra bằng hai lỗ mũi hay một lỗ mũi. Đây là cái lần đầu tiên sư mới nghe thiền sư nói này. Hơi thở nó vô ra trong, nó đụng vào cái thành mũi của mình. Mà thiền sư này nói có thể nó vô hai lỗ mũi mà có thể nó vô hoặc giả nó ra bằng một cái thôi. Cái này là sư không có biết. Khi hơi thở vô hơi thở ra, nó vô bằng hai lỗ mũi hay vô một bên mà thôi, vô bên này mà cũng vô bên kia, hoặc là khi nào thì hơi thở dài hơi thở ngắn, cái người tập thiền samatha không biết được. Mục đích của họ là làm sao mà cho tâm yên xuống, bởi vì họ chú tâm thiết giữ để tâm yên xuống nhờ niệm hơi thở. Để hành giả hiểu thêm về sự quan sát thiền, tôi lấy một ví dụ hai ngón tay. Quý vị nhớ cái ví dụ này rồi phải không? Khi bị quý vị quan sát hai ngón tay nó đụng bàn như thế này, ông hỏi quý vị có để ý nó đụng mấy cái đụng không? Dĩ nhiên nếu một cái thì ai hỏi anh chi, thì tất cả mọi người rất là thông minh trả lời là hai. Ông hỏi cái nào rõ hơn, lúc đó là miếng ngớ đó. Trong hai ngón tay mà để như thế này, nó đụng có bao nhiêu cái sự xúc cảm ở trong á? Thì câu trả lời là hai, là hành giả trả lời đó. Thiền sư biết cái câu trả lời hai nhưng mà không hiểu tại sao hai, thì ông hỏi cái nào rõ nhất. Vì vậy cái câu trả lời nó lang bang lắm. Khi thì nói rằng cái ngón cái này rõ là tại vì ngón cái nó bự, anh thấy ngón cái rõ. Có người thì nói rằng cái ngón trỏ nó rõ là bởi vì để cái này nó gõ xuống thành nó ngón trỏ rõ. Mà thật ra là cái này nó tùy theo sự quan sát của mỗi người. Sư cũng chưa bao giờ nhận ra được cái này hết trơn. Thật ra quý vị đừng có hỏi sư cũng bí theo. Tất cả mọi người trả lời hai. Ông hỏi hai là sao? Cái nào rõ nhất coi thử sao? Thì trả lời không có được. Thì ông nói thôi bây giờ quý vị về làm đi. Có một cô lại nói sư, cả đêm hôm qua tôi cứ dậy hoài suốt đêm mà, tại tôi ngủ ngược. Bây giờ sư trả lời giùm tôi thử một cái hai. Sư cũng bí luôn nữa. Để tập biết thôi chứ còn sao sư biết được. Sư có tập cả đêm sư ngủ, sư đâu có tập đâu. Này nghe ông thầy nói rồi cả đêm nằm vậy. Một cái hai đi ta, một cái hai, hai hay một. Một ví dụ đơn giản để bạn thấy rằng một đối tượng mà chúng ta cứ nhìn hoài, quan sát mãi, thế nào chúng ta phải hiểu một cái gì về nó. Nhiều người quan sát lâu mà chẳng hiểu chi hết. Tứ niệm xứ phải có trí tuệ trong này, tức là quan sát hoài phải hiểu. Người ta nói rất nhiều về tinh tấn, ngược lại tôi thì nhắc rất nhiều về trí tuệ. Khi thiền tập bạn buồn ngủ, điều này có nghĩa là bạn không thích thú với đối tượng đang quan sát. Hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm vào đó, tâm từ từ trở nên yên lắng và buồn ngủ xuất hiện. Ngược lại tâm thích thú quan sát để biết, để học thì hôn trầm sẽ không tới. Đối với hành giả sơ cơ, quan sát đối tượng thuộc về thân như hơi thở, xúc chạm, cảm giác tương đối dễ nhận biết. Vì vậy sử dụng đối tượng này để giữ chánh niệm, rồi sau này khi hành giả thuần thục rồi, bây giờ có thể quan sát thêm tâm hay cả trạng thái tâm. Bây giờ quý vị nào quen về hơi thở rồi, có thể quan sát hơi thở. Quý vị nào quen phòng dẹp, có thể quan sát phòng dẹp. Nhưng mà đừng có đứng yên đó. Nếu mà quý vị đứng yên đó là quý vị ở trong thân á. Bây giờ quý vị quan sát thêm nữa, thêm tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác này, tâm suy nghĩ này. Thường thường nó có 5 cái này, nó xuất hiện rất là đều đặn. Thì 5, nếu mà mở tâm ra và thấy được 5 cái này là bạn ở trong tâm rồi đấy. Và ông dặn rằng mình bắt đầu bằng trong thân trước vì nó dễ đối với hành giả sơ cơ, hoặc giả một cái cảm giác nào đó. Nhưng mà cái sự thực tập của mình nó phải đi lên nữa, đừng có đứng yên ở đó. Một điều quan trọng khác trong thiền tứ niệm xứ là nhớ đừng tạo ra một cái gì, không thay đổi, không kiểm soát bất cứ cái gì. Cái này cũng là thái độ chân chánh nữa này. Kinh nghiệm điều chi chấp nhận chúng như chúng là, đơn giản có vậy thôi, để yên chúng và tiếp tục quan sát. Ví dụ khi tâm hành giả suy nghĩ lung tung, tâm bây giờ không còn định tĩnh, tâm bây giờ không còn yên nữa, bổn phận của hành giả là chỉ ghi nhận trạng thái bồn chồn, bấn loạn, không yên tĩnh của tâm, chứ đừng tìm mọi cách làm cho tâm yên xuống. Đó, khi mà bạn tìm mọi cách làm cho tâm bạn yên xuống thì ông nói bạn đang tạo ra một cái gì rồi đó. Đó là cái thái độ không chân chánh. Nhiều vị thấy tâm mình nó loạn quá, không biết làm sao cái niệm Phật. Niệm Phật mà thở vô A Di, thở vô A Di, A Di thì thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm vậy. Thở vô thở ra vừa niệm Phật nữa luôn. Thì sư hỏi tại sao mà làm như vậy? Tại tâm con nó loạn quá. Tại đó con phải niệm vậy để con giữ tâm cho yên. Thì sư nói mình làm cái vậy là không có thái độ không chân chánh. Hoặc giả là đôi khi cái tâm mình nó loạn động quá, ông nói mình có làm một chút vậy thôi, nhưng mà đừng có lấy cái này như là cái phương tiện để làm cho tâm mình nó yên xuống. Mục đích niệm cái đó để làm tâm yên xuống thì thiền sư nói không phải, nó nghĩ suy nghĩ như vậy không đúng. Ghi nhận ra tâm phóng dật bất an là chuyện cần làm và có bao nhiêu đó thôi. Hễ khi mà tâm nó suy nghĩ quá nhiều, tâm phóng dật quá mạnh thì bạn hành giả chỉ ghi nhận biết tâm mình đang phóng dật bất an bao nhiêu đó thôi. Như vậy tôi nhắc lại một cách tóm tắt, thứ nhất là nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Thứ hai phải có chánh kiến, bất cứ cái gì nó xảy ra nhắc nhở mình nó là những hiện tượng tự nhiên. Rồi cái thứ ba là cố gắng duy trì chánh niệm và cái gì chánh niệm cho liên tục. Đó là sư xin tóm tắt cái đại khái những cái bài mà thầy thiền sư giảng vừa rồi. Tôi nghĩ rằng nếu bạn thật sự tu tập cho nghiêm túc thì thời gian 3 tháng cũng đủ để bạn thấy tiến bộ rồi đấy. Rất nhiều vị nói tôi qua thiền viện Sủ Minh ở được có 3 tháng thôi, mà ông nói nếu mà mình tu hành cho nghiêm túc. Thầy sư nói rằng là cái hội chúng Việt Nam đã ưa nói chuyện ghê lắm, năm nào cũng nhắc vậy đó, bà Tám quá trời quá đất cả. Đi chợ nữa, một là nói chuyện mà hai mà đi chợ, ông nói ra ngoài chợ làng nó thấy Việt Nam không à. Sao đó nói tiếng Việt luôn nữa. Chắc có lẽ là thầy cũng nói chơi vậy, chắc cũng đến nỗi gì, phải không? Sư cũng chưa ra có chợ làng lần nào hết trơn. Ông nói ra ngoài đó là đụng đâu là Việt Nam đó. Nó nói thôi bây giờ nhớ, trong khi mà bạn tu tập cái thời gian nó ngắn quá đi, tới khoảng giữa tháng 10 là coi như xong rồi đó nghe quý vị. Thì bây giờ bắt đầu đã gần đầu tháng 8 rồi, còn khoảng chừng 2 tháng mấy nữa, nên thời gian nó đi rất là nhanh. Thì em khuyên nhớ mình bớt nói, có cái gì cần nói thì nói, nếu cần đi thì mình đi. Thì sư không cấm mình đi, nhưng mà nhớ đi ra ngoài, ông nói nhớ duy trì chánh niệm. Rồi có cái gì nếu không có cần thiết thôi đừng nói, bớt nói. Khi bạn thật sự tu tập, bạn duy trì chánh niệm thì bạn đâu có thì giờ để nói phải không? Ông nói vậy. Tại vì bạn đi lang thang, bạn không có duy trì chánh niệm, bởi vì nó mệt mỏi mà. Mình tu chưa quen á, tâm của mình nó chạy lăng xăng hoài, nó cứ ngồi không yên, đi không yên nữa. Ngồi không yên, đi không yên thì ưa đi nói dốc à. Đó là lý do tại sao mà ông nói khi mà tâm mình không yên, mình cố gắng mình duy trì chánh niệm. Còn mình đi, mình lang thang, mình càng quá bao nhiêu tâm mình nó càng động nó càng làm càng dữ nữa. Có ba đối tượng mà hành giả mới tu không có ưa. Cái thứ nhất đó là suy nghĩ, cái thứ hai là âm thanh quá lớn, và cái thứ ba là cái sự đau nhức. Những đối tượng này không xuất hiện để ngăn chặn sự tu tập của bạn đâu, nhớ như vậy. Chúng là những hiện tượng tự nhiên và khởi sanh khi có đủ điều kiện. Tất cả những hành giả Việt Nam mà khi mà qua đây đó, ghét nhất một cái là nó ca ngoài kia kìa. Nó hát dở quá, thì có một cô nói nó hát dở mà nó hát suốt ngày à. Mình nghe chi mà nghe nó hát dở hát hay. Nó hát đã dở mà nó đánh trống thổi kèn cái gì đâu tào lao không à. Cô đó cô phê bình vậy mà nó làm suốt ngày. Còn có cái ông đó người Mã Lai đó, ông trình pháp với thầy, ông nói bị chấn động ở tại Myanmar. Ông nói xứ của tôi là xứ Hồi giáo, một ngày nó cầu nguyện 5 lần, một lần nó cầu nguyện 5 phút, lên nó rống lên nó la vậy đó quý vị. Thì Hồi giáo mà sư bật trước không được đâu, cho mà họ lên cái giọng ghê lắm, họ ré trong máy mà quý vị, một cái mosque của họ là một cái đền thờ Hồi giáo, họ để hàng chục cái loa. Thì quý vị khi mà họ ré như vậy là đi cả cái số còn thấy còn nghe đó. Nhưng mà ông Mã Lai này, ông nói nó có 5 phút à, một ngày nó 5 lần nó cầu nguyện có 25 phút à, còn bên Myanmar này nó làm suốt ngày. Sáng sớm mà 3 giờ sáng mà ngồi thiền là thấy nó hét mà nó rồi người này con đờn đấy, lắm con lông mà nó dở ẹt à. Nó có một cô Việt Nam mà có hiểu người ta đâu mà nó dở ẹt khổ vậy vậy. Vì vậy nhớ tiếng động chỉ là tiếng động, nó là một hiện tượng tự nhiên, khi mình hiểu được rồi là mình chấp nhận nó. Còn không là thôi trong này tâm nữa, nó phản bác, nó cử nữ, nó cằn nhằn, nó cào nhau, mà rồi tiếng động nó hát nó vẫn hát như thường. Là cái gì quý vị biết mấy cái này là cái gì không? Là họ đôi khi đám cưới đám ma họ cũng hát như vậy đó. Mấy chùa nữa, Chùa sáng sớm rồi sẽ thấy có một người, có một ông à, mà ông bốn ba bốn cái loa ông mở ra, ông mở ra để cho chùa cho ấm, la vậy là tiếng hát tiếng hò vậy, họ nói ấm, mình cũng chẳng biết ấm cái chỗ nào, nó điếc lỗ tai luôn. Mà cái loa ở đây là rất là nổi tiếng, bị vì sao? Bị vì các sư Khmer đó ở bên Việt Nam qua là đi kiếm mấy cái loa này mua, là bởi vì họ nói cái công suất ở Việt Nam thua cái chỗ này, nó quá trời, nó cả cái số còn nghe nữa. Họ chuyên môn họ gắn mấy cái này để họ la, mà làm sao bây giờ đâm ma đâm cưới đâm rồi gì cũng vậy quý vị. Có một cái tiệc gì là mấy sư đi bác là để ý rồi, thì chỗ nào mà la không xong là thế nào là tới đó là cũng đang ăn nhậu đó. Mà mở như vậy mà có ai nghe đâu, họ trong đó họ la họ hét và ăn nhậu mà nó đâu có nghe gì đâu. Nhưng mà cái tật cái tục của họ như vậy, thì quý vị tưởng tượng đây là bao nhiêu chùa là họ mở loa mỗi buổi sáng, rồi đám cưới đám hỏi đám thứ này thứ kia nữa, thì quý vị nghe đã đời sương gió luôn. Nhớ là đừng có bực bội với nó, chấp nhận nó thôi à, nó là một hiện tượng tự nhiên mà. Có một cái chùa, một cái giống như là một cái đền vậy quý vị, phía sau á quý vị đứng cốc của chư tăng á, đứng phía sau dòm thấy bên đó họ thờ thần rắn thần đồ gì đó không biết, Naga thì phải. Thầy thường xuyên nói những cái năm mà đầu tiên đó, hòa thượng phải nhờ người qua nói với họ là đừng có mở loa quá lớn, bởi vì lúc đó có một cái thôi, họ tụng kinh, họ hồi hướng cho chư thiên mười muôn triệu thế giới ta bà, chư thiên cung tứ đại thiên vương, chư thiên cung trời đau lợi, giống cái Việt Nam mình ấy quý vị. Kêu bằng hồi hướng tùm lum đại lam, họ nói họ hồi hướng cả tiếng đồng hồ như vậy. Họ thường phải cho người qua nói rằng bớt cái loa lại, tại vì ồn quá, bên này người ta nhiều, người ta mới tập chịu nổi. Thì quý vị thấy là đây là cái thói quen rất là dữ của xứ Myanmar này, là họ mở loa rất là lớn, họ ca hát rất là dữ. Còn bên Mỹ á, là quý vị biết không, là tiếng động là máy bay. Ở đây quý vị nghe buổi sáng không, nó xẹt qua làm ầm ầm bên Mỹ gần như suốt ngày, máy bay lớn máy bay nhỏ. Vì vậy ngài thiền sư, thầy của sư ngài thiền sư Sa Lan La, ngài nói hãy tập sống với tiếng động. Bởi vì sao? Bạn đi đâu mà không nghe tiếng động được? Bạn thấy một cái thiền đường ở bên Mỹ nằm trên một cái đồi rất là yên tĩnh vắng lặng, không có gì đây, gần như là yên tĩnh như vậy, mà máy bay nó lên nó xuống suốt ngày. Thì ngài nói quý vị đi đâu, quý vị trốn vô cái núi này rồi quý vị tưởng là yên tĩnh, mà cuối cùng nó cũng ồn như vậy. Thì vì cái thế giới bây giờ là thế giới nó rất là năng động và rất là ồn ào. Bây giờ mình phải tập thôi à. Tập mình chấp nhận nó, mình xem nó là những hiện tượng tự nhiên, thì may ra mình mới giải quyết được. Và cái bài này chắc là còn dài quá, thôi để lần tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.